This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Mai Trâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và xin kính chào quý vị buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì Mai Trâm xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ hai cho đến thứ sáu cũng vào giờ này. Và ngày hôm nay mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế thị trường mới trong ngày với anh Tiến Dũng nhé. Và đầu dây bên kia Mai Trâm xin được kính chào anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không thưa anh?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600. Gọi là chào Mai Trâm. Cảm ơn Mai Trâm Dũng rất là khỏe vì hôm nay xong rồi ngày mai là mình bắt đầu đi vào cái weekend được nghỉ ngơi rồi. Sao Mai Trâm khỏe không?
Dạ cảm ơn anh, Mai Trâm vẫn bình thường. Thứ nhất là thời tiết tháng 12 ngay bây giờ thì không quá lạnh. Do đó là mình có thể đi tung tăng sau giờ làm việc, hay nếu mà ai không có làm đi làm trong những ngày nay, ngày mai thì có những thời tiết rất là đẹp để mình đi tung tăng ngoài đường, đi shopping hay đi tập thể dục, phải không anh Tiến Dũng?
Đúng rồi. Chưa bao giờ mà Tiến Dũng thấy cái thời tiết mà vào tháng gọi là gần giữa tháng 12 mà nó đẹp như vậy. Không bằng giống như là hy vọng rằng từ đây đến tháng 1 thì nó không có như là năm ngoái kinh dị quá thưa quý vị. Và trước khi mà vào cái chương trình kinh tế của Tiến Dũng sáng hôm nay, Dũng cũng có một cái thông báo nhỏ nhỏ. Thật sự là need help, cần sự giúp đỡ quý vị. Tiến Dũng thì có cái tiệm Block Wall, biết rồi, tiệm mì, nhưng mà đang thiếu người quá đi. Nếu quý vị nào mà có muốn làm part-time cũng được, thì có thể gọi Tiến Dũng vào 214-714-0128. Ở tiệm này bên Block Wall. Nếu mà Tiến Dũng sẽ đọc lại số phone này, quý vị biết ai đó mà ở gần thành phố Rockwall, nhà như Everlast nè, Garland này cũng gần đó thì có thể gọi Tiến Dũng để Tiến Dũng có thể xếp cái ngày để mà mình interview thử ha. 214-714-0128. Wow, chắc Tiến Dũng sẽ đi ngay vào những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay cho quý vị. Sáng hôm nay thì Tiến Dũng nghĩ rằng thị trường chứng khoán sẽ màu xanh hết, nhưng mà chỉ có Dow Jones thôi. Lý do vì cái report của ông chủ tịch quỹ trưởng liên bang là ông Jerome Powell ngày hôm qua. Nhưng mà Dow Jones thì lên rất là mạnh, lên 203 điểm, hiện tại là 36.130 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 71 điểm, 15.494 điểm. Và S&P 500 thì lên 10 điểm, 4.720 điểm. Xin đốc 5 là 1.43%. Dầu thô thì lên 40 xu, 71 đồng 27 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 13 xu. Vàng thì lên 32 đồng 1.796 đồng 50 xu cho 1 ao vàng, kính thưa quý vị. Với lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.53, 30 năm là 3.25. Ở Việt Nam, vùng Mỹ Kim mua vào 23.700 đồng, bán ra 23.740 đồng. Vàng thì mua vào 60.750.000 đồng cho một lượng, bán ra 61.450.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến công ăn việc làm. Mỗi thứ năm hàng tuần thì Bộ Lao động cho biết cái số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc và chấm dứt vào ngày 11 tháng 12. Và kỳ này nó lên thêm 18.000 người nữa, tổng số là 206.000 người xin trợ cấp thất nghiệp. Cái điều này thì hoàn toàn nó đi ngược lại về những gì mà nó xảy ra thông thường lệ của cái việc làm của Hoa Kỳ. Lý do tại sao? Ví dụ giải thích quý vị là mỗi lần đến mùa lễ, đặc biệt vào Thanksgiving hay Christmas, là New Year, thì người ta trở lại làm việc rất đông. Họ làm part-time để kiếm thêm tiền, để mua quà hay để trả nợ vào cái dịp cuối năm. Nhưng mà tại sao lại thất nghiệp? Cái vấn đề này thật sự ra nó hơi lạ, đúng không? Đúng ra thì ngày hôm nay có rất nhiều người họ không đi làm nhưng mà vẫn được cái sự giúp đỡ của chính phủ, đặc biệt là những người nào mà có con nhỏ. Họ không đi làm được vì cái daycare nó không có mở cửa. Họ cũng chẳng muốn mở cửa luôn. Thì những người này thì ở nhà, chính phủ phải bắt buộc phải support họ vì họ không có cơ hội để mà mưu sinh thì làm sao mà, hay là không ai coi con họ thì làm sao sống. Vấn đề này đã vẫn nằm trong một cái mấu chốt rất là khó chịu, kính thưa quý vị. Và ngày hôm qua thì ông Jerome Powell cũng đã report cho biết rằng mỗi cái gì ông nói thì nó rất là giống những gì trước đây. Tí Dũng thường nói cho vui đó là hồi đó Tí Dũng đi họp công cái hãng lớn, rồi biết cái project đưa ra thì 3 tháng, 6 tháng chúng ta làm xong thôi đúng không? Nhưng mà cũng họp mỗi 2-3 tuần để mà update cái status. Thì cái này cũng giống như vậy. Họp hôm nay để biết rằng 2 tuần tới chúng ta nói gì. Và 2 tuần tới họp xong cũng là tuần tới nữa chúng ta nói gì. Tại vì cái trong quẩn quẩn vậy. Thì cái này cũng giống như vậy. Ông cũng họp thứ 3, thứ 4 họp xong rồi đi ra cũng nói như vậy. Và cái kỳ này cũng không như mọi lệ nhưng mà khác chút. Tức là cái buy bond sẽ giảm 30 tỷ mỗi tháng và bắt đầu vào tháng 3 thay vì trước đây là tháng 6. Nó khác chút chỗ đó. Tức là thay vì kick in là giảm 30 tỷ mỗi tháng vào tháng 6 thì ông nói là không có tháng 6 nữa, kéo ngược lại giảm 3 tháng là tháng 3 đã bắt đầu rồi. Rồi cái tiền lời lãi suất để tăng lên á thì trước đây ông nói rằng năm 2022 một lần sẽ tăng lãi suất lên. Nhưng bây giờ không phải một lần mà 3 lần, 3 times. Và chúng ta thấy rằng ngay cả bắt đầu kick in vào ngày 1 tháng 1 năm 2022 mà cái ngày nào họp đầu tiên đó là chắc chắn 100% lãi suất sẽ tăng lên 0.25%. Ngày hôm qua thì em đoán là khi mà ra ông sẽ nói rằng lãi suất tăng lên tại vì có rất nhiều áp lực về nhiều phía, đặc biệt về cái inflation. Tức là cái lạm phát mà thúc đẩy tất cả những nhà kinh tế gia rồi chính trị gia rồi đã thúc đẩy ông này phải nâng cái lãi suất lên để hầu cho kiềm chế được cái lạm phát. Nhưng mà ông vẫn chưa có tăng lãi suất lên, đợi năm sau thì cho năm nay người ta ăn lễ cho xong hết đi đã thưa quý vị. Và thì cái tiếp thì có liên quan đến một cái recall lớn ngày trước khi mà Thanksgiving á, tức là sau Thanksgiving á, thì cái công ty Alexander Horan họ đã recall khoảng 230.000 pound ham. Chứ biết người Mỹ thường ăn ham rất nhiều vào những dịp lễ như Christmas rồi ngay cả Thanksgiving, Christmas, New Year, họ ăn ham nhiều lắm. Nhưng mà tưởng là nó recall khoảng 200.000 pound thôi bởi vì cái nhiễm cái con Listeria. Nhưng mà sáng hôm qua thì họ gửi một cái thông điệp đến bộ này là bộ nông nghiệp, agriculture là bộ nông nghiệp. Thì bộ nông nghiệp mới đưa ra một cái tối hậu thư là yêu cầu họ phải recall tất cả những cái thịt ham. Chứ mấy ham không cái cụm ở Việt Nam mà thịt mình ít ăn cái đó. Recall trên 2.300.000 pound thịt heo mà cái ham, wow, trong bối cảnh thịt nó mắc như vậy, nó lên giá như vậy mà đang khan hiếm nữa mà nó lên giá cái này, nó bỏ như vậy chắc mệt lắm quý vị. Thật sự ra thì họ cho biết đó là quý vị nào có lỡ mua rồi thì trả lại hoặc là ăn nữa rồi thì dùng nghĩ là ăn phân nửa hay là lỡ ăn lỡ dở rồi không bị gì thì ăn luôn đi chứ chục làm gì đúng không? Mà cũng kỳ cẩn thận gia đình quý vị mà có người lớn tuổi hay là người nhỏ tuổi 60 trở lên hoặc là dưới khoảng dừng 7-8 tuổi trở xuống đó thì cũng cẩn thận tại vì cái thịt này cái con Listeria này nó attack cái immune system, nó làm cho chúng ta ói mửa đau bụng tiêu chảy đủ thứ hết, rồi khi mất nước rồi bị có trường hợp tử vong, nên chúng ta cũng cẩn thận chút xíu ha. Thanh niên rồi khỏe mạnh rồi ăn vô thì cái immune system bị giật chút thôi không sao, nhưng mà ví dụ nghĩ rằng nếu mà ăn lỡ dở rồi cũng nên dục, hay là mua rồi thì họ nói là mua chỗ nào có thể đem đến để họ trả tiền lại, kính thưa quý vị. Và tin kế tiếp thì cái liên quan đến TSA. Wow, bản tin này thú vị đây. Quý vị nào mà đi travel vào cái ngày, những ngày này thì chúng ta cũng nên thiệt là chuẩn bị tinh thần. Và theo như TSA cho biết á, là từ thứ 5, December 23rd cho đến thứ 2, ngày 3 tây tháng 1 năm 2022. Thứ 5 ngày 23 tháng 12 năm 2021. Kéo dài đến thứ 2, ngày 3 tây tháng 1 năm 2022, trong cái time frame 10 ngày đó, nó sẽ rất là kinh dị khi chúng ta sử dụng đường hàng không. Họ cho biết rằng trong 10 ngày đó, có trên 21 triệu người Mỹ dùng đường hàng không để đi qua đi lại nationwide. Chúng ta đi vào airport sẽ rất là đông, crowded, người ta đến và người ta đi rất là đông, chưa kể một chuyến bay chỉ cần một vài chuyến bay bị delay là nguyên một cái dây chuyền nó delay, cái thưa vị. Ví dụ chúng ta sử dụng American Airlines, một chuyến delay nó delay. Nên chúng ta chuẩn bị tinh thần. Và cái ngày mà bận rộn nhất là cái ngày November 28. Có trên 2.400.000 người sẽ đi về và đi cái ngày đó, họ đi về, họ đổ đi về, tức là họ về già để mà đón giao thừa. nên nó bận rộn lắm trong cái ngày đó, chúng ta nhớ nha. Và nhưng mà cũng có một cái tin vui là TSA họ cho biết rằng quý vị có thể vào gọi là pre-check. Pre-check là sao? Chúng ta vào tsa.gov, trong đó có gọi là cái pre-check. Pre-check là chữ P-O-E-C-X-E-C-K. Vào đó chúng ta đưa những cái thông tin cá nhân của mình vào, thí dụ như là ngày sinh, tháng đẻ, địa chỉ, social, everything vào đó. Rồi họ sẽ screening, tức là họ sẽ coi về cái lý lịch của quý vị. Và sau khi họ approve, thí dụ như để vào Quỳnh Văn A, địa chỉ 33B, xuyệt máy máy đó, thí dụ như vậy, thì họ coi xong, ồ, social, ồ, số căn cước đi ha, coi xong, ồ, ông này ok, cho ông cái green card, tức là cái thẻ bật cái đèn xanh, thì nó sẽ đưa một cái scan, một cái square scan hoặc là một cái giấy in ra. Thì cái đó là một cái pass để quý vị đi qua cái TSA checkpoint, không cần phải, thứ nhất là chúng ta không cần phải cởi giày, không cần phải remove cái laptop, cũng không cần phải cởi áo khoác, dây nịt, tất cả mọi thứ đều ok, cứ như vậy tình thường đi qua cái máy thôi. Ok. Và họ nói rằng 94% những người sử dụng cái pre-check này đó là ít hơn nha, less than 5 minutes để mà đi qua cái checkpoint. Nên cái Dũng khuyến khích quý vị nào mà chúng ta dùng nhiều đường hàng không nhiều lần đó, thì chúng ta nên sử dụng cái checkpoint này hay là cái pre-check này, nó sẽ đỡ tốn thời giờ nhiều lắm. Chúng ta nhớ là khi nào chúng ta vào mà xếp hàng để mà coi hành lý, kiểm tra hành lý á, rồi nó đông mà nó khó chịu vô cùng. Nên chúng ta có thể đi vào cái web này, cái website của tsa.gov, vào cái pre-check để mình cho nó lẹ chút nha. Và tin cuối cùng của sáng ngày hôm nay, surge inflation, tức là cái lạm phát như vậy thì ảnh hưởng như thế nào đối với người Mỹ, theo một cái Penn Wharton Budget Model, là một cái survey. Trường này là ở trường UPenn, là University of Pennsylvania. Thì họ làm một cái khảo sát người Mỹ sẽ bỏ thêm ít nhất nha, at least là 3.500 đồng mỗi năm bởi vì cái lạm phát nó quá cao như vậy. Và họ bay trên cái lạm phát là chỉ có 6%, thật sự bây giờ là 9.mấy% lận. Họ chỉ bay trên 6% thôi. Họ nói là at least 6% more thôi là những cái budget của người Mỹ sẽ cộng thêm ít nhất là 3.500 đồng mỗi năm. Và họ nói rằng những người low income á, có thể trả thêm 7%. Tại sao? Dù chúng là 100.000 năm mà Tiến Dũng bỏ vào 6%, một vài phần 6% đi lại bỏ có 6.000, thí dụ như vậy. Nhưng mà người low income á, họ bỏ thêm nhiều tiền so với cái tiền họ đang có thì nó sẽ nhân lên nhiều hơn, đúng không? Và thật sự ra thì cái người Mỹ hiện tại bây giờ, người high income chút á, hay là cái rob là những người mà giàu đó, thì họ phải bỏ ra đến 7.636 đồng cho gia đình của họ. Và những người gia đình mà nhỏ nhỏ nghèo nghèo á, thì họ bỏ ra khoảng 2.120 đồng. Và họ cộng những cái này lại thì họ compromise á, là ít nhất một gia đình phải bỏ ra là 3.500 đồng bởi vì cái lạm phát nó quá là kinh dị, kính thưa quý vị. Và hôm qua chúng tôi đã tin rồi, có những người nghèo á, bởi vì họ phải trả tiền nhiều quá đi đó, nên họ thay đổi cái brand name, họ thay đổi chợ, họ thay đổi cách tiêu xài. Đây là cũng là điều mà chúng tôi thấy là cũng thú vị, có thể thay đổi cái cách tiêu xài của người Mỹ cũng hay thật. Nhưng mà hy vọng rằng đây là sự tạm thời để cho nó sớm qua đi, còn không đó, chắc chắn trong tương lai nếu mà cái túi tiền người Hoa Kỳ ảnh hưởng như vậy mà chính phủ không sẽ giúp đỡ thì áp dân sẽ loạn, kính thưa quý vị. Vâng, đây cũng là tin cuối cùng. Xin trở lại với Mai Trâm.
Dạ vâng, Mai Trâm cảm ơn những bản tin về kinh tế cũng như thị trường của anh Tiến Dũng buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Cũng rất nhiều bản tin đáng quan tâm. Thứ nhất, mùa này là mùa cho những người ta đi thăm thân nhân ở những nơi xa. Thì một bản tin anh Tiến Dũng đưa ra là quý vị cũng nên, một là pre-check trước, hai là quý vị cũng nên đi ra phi trường sớm hơn, tại vì rất rất đông người đi travel trong những tháng ngày này, những ngày holiday này. Và bản tin kế tiếp nữa cũng nên quan tâm, đó là khi mà cái nạn lạm phát nó đang cao ngất ngưỡng thì cái họ bắt đầu tăng lãi suất, nhưng mặc dù như bản tin anh Tiến Dũng đưa ra là sáng nay chỉ có tăng 0.25%, nhưng mà theo bản tin sáng nay của đài đưa ra thì Mai Trâm thấy như năm tới thì lãi suất có thể tăng lên gấp 2, gấp 3 lần so với thời điểm hiện tại bây giờ, thì cũng rất là khó cho những người mà họ chuẩn bị mua nhà, chuẩn bị mua xe cho thời gian sắp tới, phải không anh Tiến Dũng? Mà nếu ai mà mua không muốn phải trả cái lãi suất cao thì chắc là phải mau mau chóng chóng để mua nhà, mua xe trong cái thời gian này khi lãi suất cũng còn thấp tí xíu, phải không anh Tiến Dũng?
Đúng là như vậy, nếu mà lãi suất tăng lên thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều thứ khác, chứ không phải riêng về nhà với xe không, cái thứ ngay cả sự tiêu xài, những người mà sử dụng credit card nào giờ cũng vậy, rồi rất là nhiều thứ khác. Vì thế ông Jerome Powell, ông chủ tịch quỹ trưởng liên bang, ông cũng rất là dè dặt, ngay cả bà Janet Yellen, bộ trưởng tài chính cũng rất là dè dặt, họ cũng họp lại, họ tìm một cái giải pháp, nhưng mà thật sự thì ông cho biết rằng không thể nào mà có thể, tức là cái đường lối nó không có cái nào khác hết, cái việc nếu mà ông lên bây giờ thì chắc chắn nó sẽ impact rất là mạnh với cái kinh tế của Hoa Kỳ, mà trong hơn mấy năm nay họ đã giảm lãi suất, họ chịu trận, mà bây giờ mà đi phá vỡ như vậy thì cũng không biết như thế nào. Hy vọng là năm 2022 khi mà họ lên lãi suất như vậy nữa thì mọi sự nó từ từ, giống như chúng ta withdraw từ từ, để mạnh quá thì khi nó bị sụp cả một cái, chúng ta thường chơi cái puzzle, lúc mạnh quá thì khi nó bị sụp cả một cái đó thì rất là thê thảm. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn vị, không quên chúc Mai Trâm quý vị có ngày thứ năm thì có vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, Mai Trâm cũng xin cảm ơn anh Tiến Dũng và kính chúc anh cùng với gia đình có những ngày cuối tuần thật là an vui.